Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 12. Bài chia sẻ có tiêu đề "Tính nóng giận của tôi đã hoàn toàn thay đổi". Bài viết của Tiểu Ba từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Con xin kính chào sư phụ tôn kính, chào các bạn đồng tu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, là một cách nói ẩn dụ để chỉ mức độ thử thách cho một người muốn thay đổi tính cách của họ. Quả thật, rất khó để cải biến những quan niệm hậu thiên cứng đầu, cũng như tính khí và tính cách của mình. Tôi từng là một người nóng tính, bướng bỉnh và hiếu thắng. Tôi sẽ không lắng nghe bất cứ phê bình nào từ người khác, thậm chí cả khi tôi sai. Tôi có quyền lực tuyệt đối trong gia đình mình. Quan hệ của tôi với bố mẹ chồng rất căng thẳng, và tôi cảm thấy họ ưu ái em trai chồng hơn chồng tôi. Tôi từng không nói chuyện với em dâu trong suốt 10 năm. Tôi luôn cảm thấy mình bị đối xử bất công, vậy nên tôi sống một cuộc sống khó khăn và mệt mỏi. Tôi mắc nhiều bệnh nặng và thậm chí bị liệt khi vẫn còn trẻ. 1. Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi. Khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999, tôi nhận ra mình nên hành xử như thế nào. Nhờ vậy, tôi đã trở thành một người tốt hơn và cảnh giới tâm tính cao hơn. Tôi hiểu được từ Pháp rằng tất cả những khổ nạn là do sự ích kỷ của mình gây ra. Vậy nên tôi nghiêm túc chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và loại bỏ hết những tư tưởng xấu của mình về người khác. Cùng với sự từ bi lớn dần thông qua tu luyện, nhiều mâu thuẫn đã được giải quyết và tôi khỏe mạnh trở lại. Tôi thật sự cảm nhận được niềm vui khi làm một người tốt. Tôi hướng nội và cảm thấy có lỗi vì trước đây đã gây mâu thuẫn và làm tổn thương mọi người. Tôi nghĩ cách đối xử tốt với họ để giải quyết các mâu thuẫn và xóa bỏ sự bất mãn của họ đối với mình. Dù là việc gì, miễn là có người nhờ, tôi sẽ gắng hết sức giúp đỡ. Mọi người xung quanh nói rằng tôi đã hoàn toàn thay đổi tính nết sau khi tu luyện. Tôi ngỏ ý giúp đỡ em dâu và không còn ganh đua với cô ấy nữa. Tôi không thật đố khi bố chồng tôi cho cô ấy thứ tốt. Tôi vẫn chăm sóc ông như vậy. Bố chồng và em dâu tôi đều nghĩ Đại Pháp thật tuyệt vời. Họ thường nói với mọi người rằng họ khâm phục Đại Pháp vì đã thay đổi được tính tình của tôi. Tôi nghĩ mọi người đều có điểm mạnh và điểm yếu. Bằng cách này, các học viên chúng ta phải tìm thiếu sót của mình và nỗ lực buông bỏ chúng để có thể đồng hóa với Pháp. Điểm yếu của tôi là nóng tính, vậy nên yêu cầu tôi phải rất quyết tâm để buông bỏ nó. Khi ai đó làm tổn thương tôi cảm thấy như có gì đó giật mạnh ở ngực, khiến tôi đau như cắt. Tôi tự hỏi, như thế này là đau đớn sao? Phải rồi, mình đã làm tổn thương người khác như vậy, và người khác cũng cảm thấy đau đớn tương tự. Đây là quả báo. Nếu mình không muốn sau này đau đớn như vậy, thì đừng làm tổn thương người khác. Đối xử tốt với người khác cũng giống như đối xử tốt với chính mình. 2. Không có chuyện gì nhỏ trong tu luyện. Tôi nhanh chóng có mối quan hệ tốt với mọi người, nhưng với chồng tôi thì không. Mặc dù tôi đã thay đổi nhiều, tôi ôm giữ quan niệm rằng chồng mình không được giáo dục tốt và trách móc anh vì thói quen chửi bậy và uống bia rượu. Trong suốt những năm sống chung đó, anh đã sợ tôi vì tôi chèn ép anh quyết liệt. Bây giờ, tôi nghĩ nếu mình tu tâm từ bi, anh sẽ chiếm quyền và bắt nạt tôi. Tâm bảo vệ bản thân này đã ngăn cản tôi thay đổi hoàn toàn tâm tính mình khi ở nhà. Trên bề mặt, tôi lắng nghe chồng mình, nhưng tôi vẫn nuôi dưỡng oán hận đối với anh. Tôi không thể thực tâm đối tốt với anh ấy. Tôi thường tranh cãi với một đồng tu về vấn đề này. Khi đồng tu chỉ ra điều tôi đã làm không tốt, tôi đã không thể chấp nhận vì tôi nghĩ mình đã đề cao lên nhiều rồi. Thay vào đó, tôi đổ lỗi cho chồng mình. Vì điều này mà tôi thường mâu thuẫn với đồng tu này và tôi đã không chịu thay đổi suy nghĩ của mình trong một thời gian dài. Mâu thuẫn tăng cường tích theo thời gian đã tạo ra những khổ nạn. Một đêm, chồng tôi uống rượu và dùng một con dao phá hỏng tủ lạnh và đồ nội thất trong nhà. Tôi rất bực mình. Anh ấy chắc không dám làm điều đó trước khi tôi bắt đầu tu luyện. Bây giờ anh dám đối xử với tôi như thế này. Điều đó khiến tôi cảm thấy mất mặt trước người khác. Tôi đã nghĩ đến việc đánh lộn hay thậm chí ly dị với anh. Nhưng ngay tức khắc tôi lại nghĩ Mình là một học viên, nếu mình hành xử như vậy, sao mình có thể chứng thực pháp được? Đây là vấn đề quan trọng. Tôi không hiểu tại sao lúc đó điều như vậy lại xảy ra. Tôi không biết phải giải quyết nó như thế nào. Vậy nên tôi đã cố gắng bình tĩnh và hướng nội tìm nguyên nhân cho hành xử của chồng tôi. Tôi biết rằng đối với các học viên, không có gì là ngẫu nhiên cả. Tôi đã không tu luyện chiều theo pháp trong tình huống liên quan tới chồng mình. Tôi luôn tập trung vào các vấn đề của anh, và tôi đã không buông được cái tâm coi thường anh. Chuyện dường như nhỏ thôi, nhưng theo thời gian, các khảo nghiệm và khổ nạn dần được tích lũy. Sư phụ giảng, tôi có thể nói thẳng rằng, nếu một người không mang quá nhiều nghiệp lực, chắc chắn người ấy không phải chịu đau khổ quá lớn như thế. Trích bài thuyết của sư phụ Lý Hồng Chí tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp miền Tây Hoa Kỳ. Không phải chồng tôi đã giúp tôi đề cao sao? Thực ra chính ma quỷ trong trường không gian của tôi đang khống chế anh bức hại tôi. Mặc dù một số học viên có vẻ tu luyện tinh tấn, nhận thức của tôi là tất cả những học viên mà bị bức hại nghiêm trọng, bao gồm cả những người bị các dạng nghiệp bệnh hay những người thậm chí đã mất đi sinh mạng. Có lẽ họ đã bỏ qua việc tu những vấn đề rất nhỏ. Một số người có thể không chú ý đến tính khí, tính cách hoặc quan niệm của họ, là những gì chưa được đồng hóa với Pháp. Điều này đặc biệt xảy ra đối với những mâu thuẫn giữa các học viên hay giữa các thành viên trong gia đình. Điều này có nghĩa là nghiệp lực và khổ nạn đáng lẽ nên được tiêu đi thông qua việc nghiêm khắc yêu cầu bản thân để vượt qua khảo nghiệm trong tu luyện, đã bị tích lũy thành những khổ nạn lớn hay thậm chí khảo nghiệm sinh tử. Có thể những học viên này đơn giản không chú ý hoặc nhận ra rằng những khổ nạn như vậy có thể hình thành qua việc tích lũy những thứ nhỏ nhặt dường như không đáng kể. Trên bề mặt, các học viên bị bức hại vì chứng thực đại pháp, nhưng sư phụ giảng rằng tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh. Điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác, không có sơ hở cho chúng rùi vào. Giảng pháp tại Pháp hội Boston năm 2002. Sư phụ đã mở đường và gánh chịu cho chúng ta, nhưng phần còn lại phụ thuộc vào mỗi cá nhân. Nghiệp lực của chúng ta được loại bỏ bằng cách này hay cách khác. Cách tốt nhất, cách mà sư phụ đã an bài cho chúng ta, là tu tốt bản thân và tinh tấn làm ba việc. Khi giảng chân tướng và cứu người, nghiệp của chúng ta bị chuyển hóa. Mặt khác, học viên nào càng có nhiều chấp trước con người, học viên đó sẽ càng làm ít ba việc và sẽ gặp càng nhiều khổ nạn hơn. Với suy nghĩ như vậy, tôi nhận ra rằng mình nên để tâm hơn đến chồng trong cuộc sống hàng ngày và thực tâm đối xử tốt với anh ấy. Tôi cũng không nên có ác cảm vì anh có những hành vi xấu và làm hỏng đồ đạc của gia đình. Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn để buông bỏ oán hận của mình với anh ấy trong quá trình tu luyện này. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình đã lấy quyết tâm vốn yêu cầu cho buông bỏ sinh tử để vượt qua chấp trước này. Sau đó, tôi cảm thấy phía con người của mình đã chết và một sinh mệnh mới đã được tái sinh từ Pháp. Bố chồng hiểu tính tôi trước kia. Ông mắng chồng tôi và lo lắng rằng tôi sẽ lại mang vô số rắc rối cho anh vì những gì anh đã làm. Bố chồng tôi thấy nhẹ nhõm khi thấy phản ứng của tôi. Ông nói, thật may là vợ con tu luyện Pháp Luân Công, nếu không thì gia đình này đã xong rồi. 3. Một chân trời mới. Sau khi thay đổi bản thân, tôi thấy những thói xấu của chồng mà đã khiến tôi bực mình biến mất. Tôi cũng đối xử tốt với bố chồng. Sau đó bố chồng đã cho gia đình tôi 20.000 nhân dân tệ, vì ông bắt đầu tin rằng tôi sẽ có thể chăm sóc tốt cho ông. Tôi bảo chồng mình rằng chúng tôi không nên nhận tiền, vì thật không dễ để người già tích góp được chút tiền tiết kiệm. Đổi lại chúng tôi nên biếu tiền ông. Chồng tôi đơn giản là đã thay đổi thành một người khác. Sau khi vượt qua khổ nạn này, tôi cảm thấy thứ chặn ở ngực mình trong hơn 2 năm đã biến mất. Tôi đã trải qua những thay đổi to lớn về cả thân lẫn tâm. Chồng tôi ngừng bắt lỗi tôi và giờ anh ủng hộ bất cứ những gì tôi làm để chứng thực đại pháp. Khi tôi ra ngoài giảng chân tướng mà về nhà muộn, anh vẫn vui vẻ và thậm chí còn giúp tôi nấu cơm. Anh thường giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho những người khác và thậm chí còn đồng ý để tôi đệ đơn kiện sang Trạch Dân. Tôi biết chồng mình sẽ thay đổi khi tôi đề cao tâm tính. Đáng lẽ tôi phải loại bỏ ma tính của mình càng sớm càng tốt. Tôi đã mất 2 năm để vật lộn với nó và để nó gây ảnh hưởng tiêu cực tới những nỗ lực chứng thực Pháp của mình trong thời gian dài. Đối với học viên mà tôi có nhiều mâu thuẫn, quan hệ của chúng tôi cũng đã cải thiện tốt hơn vì tôi bắt đầu hướng nội sau mâu thuẫn của gia đình mình. Giờ đây, tôi luôn thấy được sự xuất sắc của cô ấy và không còn cạnh tranh với cô ấy nữa. Cô ấy cũng đã thay đổi, thấy tôi đã giữ vững tâm tính trong mâu thuẫn gia đình. Cô nói tôi đã thật sự đề cao. Cô nói cô không thể hình dung được rằng một người với tính tình ngang ngạnh lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy. Cô cũng nói rằng cô nên loại bỏ tính ngang bướng của mình, nếu không cô có thể không bắt kịp được tôi trong tu luyện. Tất cả chúng ta đều biết về sự cấp bách của việc cứu người, vì vậy ngoài việc làm việc nhà, chúng ta phải sử dụng tốt thời gian để học thêm pháp và giảng chân tướng để cứu độ thêm chúng sinh. Đôi lúc, chúng tôi phân phát các tờ rơi, đôi lúc chúng tôi gọi điện khuyên mọi người thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Chúng tôi cũng thường xuyên đi đến vùng quê để giảng chân tướng trực diện và khuyến khích mọi người thoái xuất khỏi đảng Cộng sản. Chúng ta hãy trân quý khoảng thời gian hữu hạn này để cứu độ thêm chúng sinh và hoàn tất thệ nguyện tiền sử của mình. Con xin cảm tạ sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.